Nam mô Bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng tọa Thích Chân Tín, Phó ban Hoằng pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Kính bạch Thượng tọa Thích Chí Chơn, trụ trì chùa Giác Đạo, thành phố Kép, Cộng hòa Séc. Most venerable Sonam Landup, distinguished guests, ladies and gentlemen. Kính thưa toàn thể quý khách và quý Phật tử đồng hương tại thủ đô Praha, Cộng hòa Séc. Nhân kỷ niệm lần sinh nhật thứ 2635 của Đức Phật và 26 thế kỷ thành đạo của Đức Bổn Sư, và nhân đại lễ Phật Đản Phật lịch 2555, chúng tôi xin kể đến toàn thể quý Phật tử đồng hương và chư vị khách quý đề tài vì sao tôi theo đạo Phật. Hiện nay Phật giáo là tôn giáo đứng thứ tư trên toàn cầu. Số lượng các tín đồ theo đạo Phật gần 1 tỷ người trên 6 tỷ rưỡi trên hành tinh. 26 thế kỷ trôi qua, số lượng người đi theo đạo Phật và có sự thực tập đạt được an vui hạnh phúc trong cuộc đời này không phải là ít. Trong vòng 6 tháng sau khi trở thành bậc giác ngộ dưới cội Bồ Đề, Đức Phật đã hóa độ được 1250 vị trí thức Bà La Môn giáo và các triết gia Ấn Độ lúc bấy giờ làm đệ tử xuất gia chân chính. Vài chục ngàn người sau đó đã tình nguyện trở thành đệ tử của Đức Phật vì nhận ra được rằng vầng Thái Dương tuệ giác đang chiếu soi, trở thành viên sáng Á Châu tại đất nước của Ấn Độ. 8 vị vua trong số 18 vị vua nước Liên Bang Cộng Hòa lúc bấy giờ đã trở thành đệ tử của Đức Phật, từ giới chính trị thượng lưu cho đến giới trí thức tôn giáo và triết học, giới sĩ nông công và rất nhiều các quần chúng vốn không có nhân phẩm bị chà đạp bởi các ý thức hệ tôn giáo đã tình nguyện trở thành đệ tử của Đức Phật vì cảm nhận được nguồn hạnh phúc to lớn từ hành động nhận Đức Phật làm thầy và thực tập theo những giáo pháp như là thông điệp từ bi và tự giác mà Đức Phật đã truyền bá. Đặt ra câu hỏi tại sao tôi theo đạo Phật, có lẽ mỗi người sẽ trả lời cho mình một giải đáp khác nhau. Phần lớn nghĩ đơn giản rằng đi theo đạo Phật tôi có được niềm an vui, hạnh phúc, phước báo, bình an, và đó là nền tảng cho mọi thành tựu trong cuộc đời. Có người theo đạo Phật do truyền thống gia tộc, có người theo đạo Phật vì theo vợ hoặc theo chồng để cùng niềm tin tín ngưỡng, và cũng có nhiều người đến với đạo Phật bằng con đường của lễ tang do người thân quá cố của mình được các nhà sư hướng dẫn giúp cho siêu sinh thoát hóa, và có thể có rất nhiều cửa ngõ đến với đạo Phật khác nhau. Phân tích và tổng hợp các nguyên nhân mà giới trí thức, giới chính trị, giới triết gia, giới tôn giáo và giới bình dân đến với đạo Phật trong lịch sử 26 thế kỷ, chúng tôi xin nêu ra 5 nguyên do chính mà trong đó chúng ta có thể dựa phần vào đã trở thành đệ tử của Đức Phật, đang trở thành đệ tử của Đức Phật hoặc sẽ trở thành đệ tử của Đức Phật trong tương lai gần hay là xa. Lý do một, vì Phật truyền bá thế giới quan khoa học. Vũ trụ luận được Đức Phật khám phá và công bố là không cùng cực. Ngoài hành tinh có sự sống của con người của chúng ta, Đức Phật khẳng định rất rõ là có vô số các hành tinh, trong đó có sự sống của con người. Sự khác nhau về tuổi thọ, phước báo, hình thù, tri thức, môi trường sống của con người ngoài hành tinh là kết quả tất yếu của đời sống lành mạnh và cao thượng. Trong kinh điển thường gọi bằng khái niệm chư thiên, tức con người ngoài hành tinh. Và theo Đức Phật, vũ trụ này không có nguyên nhân đầu tiên là Thượng Đế hay bất kỳ một nguyên lý duy nhất nào, dầu đó là duy vật hay duy tâm. Vào thời điểm 26 thế kỷ trước, lời tuyên bố này đó được xem như là sự khai sáng vô cùng to lớn và có giá trị cho minh triết và tôn giáo tại bối cảnh của Ấn Độ. Và ngày nay giá trị đó vẫn tiếp tục soi sáng chúng ta. Khi thừa nhận không có nguyên nhân đầu tiên là Thượng Đế hay là đất nước gió lửa hoặc là cái tâm chi phối hết tất cả mọi thứ, Đức Phật đã nhìn thấy được sự tương tác và vận hành đa chiều của mọi sự hiện tượng, khi đóng vai trò là nhân, khi xuất hiện như là duyên và khi tác hợp như là một kết quả. Tính cách tương tác đó đã tạo ra sự thiên sai dạng biệt trong thế giới sinh học, bao gồm con người và các loại chủng vật khác nhau. Và theo Đức Phật, với tầm nhìn đó đó, chúng ta sẽ sống không còn lệ thuộc vào ách nô lệ, Thượng Đế và các thần. Và từ quan niệm này, Đạo Phật đã hình thành ra một vũ trụ luận rất là phù hợp với khoa học, mà mãi cho đến mười mấy thế kỷ về sau, tại châu Âu, các khám phá phát minh của khoa học mới lần bước chứng minh được những gì mà Đức Phật đã tuyên bố trước đây. Và cũng vì lý do đó mà rất nhiều nhà triết gia, nhà khoa học gia thời hiện đại có thiện cảm và đến với Đạo Phật. Khoa học gia Einstein được xem như là một trong những khoa học gia vĩ đại nhất trong lịch sử của nhân loại, đã tuyên bố nếu trong tương lai có một tôn giáo hoàn vũ có thể đáp ứng được các phương diện của khoa học và đồng thời chu cấp được các phương diện của tâm linh, thì phải nói rằng chỉ có Đạo Phật làm được công việc đó. Là một khoa học gia có ý thức hệ tôn giáo là Anh giáo mà lại tuyên bố như vậy, hẳn rằng không phải là để lấy lòng các Phật tử trên hành tinh, mà vì bằng sự liêm khiết tri thức và những tiến bộ khoa học mà ông đã khám phá, ông thấy rất rõ giáo pháp Đức Phật và những lời dạy của Ngài đó rất là phù hợp với khoa học hiện đại và có thể nói còn đi trước về phương diện nhận thức. Và đó chính là điều kiện rất quan trọng đã làm cho các khoa học gia và nhiều nhà tri thức khác cảm bội Đạo Phật và phát nguyện trở thành đệ tử của Ngài. Lý do hai, Đức Phật truyền bá một nhân sinh quan đạo đức. Theo Đức Phật, con người không phải là vật thụ tạo của Thượng Đế. Con người cũng không có nguồn gốc từ lời khỉ vượng như học thuyết tiến hóa của Darwin. Con người không phải từ hư không mà có, mà con người có mặt như là một tổ hợp gồm 5 thành phần. Thân thể gồm có 4 yếu tố: chất rắn, chất lỏng, chất nhiệt, chất vận động. 4 yếu tố về tâm bao gồm cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức. Mối quan hệ giữa thân và tâm là hai chiều. Khi các hoạt dụng tâm lý và nhận thức không còn trên thân nữa, thì lúc đó sự sống được xem là kết thúc, và con người là tiếp tục quá trình tái sinh theo nghiệp thiện và ác mà mình đã gieo tạo ở kiếp này và tổng thể các hành vi của những kiếp trước. Với quan niệm cho rằng con người là một tổ hợp, Đức Phật dạy chúng ta nhận thức lấy con người làm trọng tâm, phục vụ cho quyền lợi hạnh phúc của con người. Và tại điểm này, lời tuyên bố của Đức Phật rất là rõ ràng, như là thông điệp ra đời của Ngài: này tất cả đệ tử, có một sự ra đời của một nhân vật mang lại an lạc, hạnh phúc cho số đông, cho con người ở hành tinh này và cho con người ở các hành tinh khác. Đó là Đức Phật, bậc ánh sáng lớn, bậc tầm nhìn lớn, bậc tuệ giác lớn. Đó là những cái lời mà các đệ tử của Ngài đã ca ngợi những giá trị đóng góp của Đức Phật về phương diện nhân sinh quan, đạo đức. Theo Đức Phật đó, thì toàn bộ hạnh phúc hay khổ đau của kiếp người do chính con người tạo ra bằng sự tự do ý chí, thể hiện qua các hành vi cụ thể, lời nói hoặc việc làm. Thậm chí trong những tình huống có sự chủ ý hay là vô tình, thì cái kết quả của các hành vi vẫn diễn ra, ảnh hưởng hai chiều, tích cực hoặc tiêu cực, đối với đời sống cá nhân, gia đình, xã hội, quốc gia và toàn hành tinh. Và do vậy Đức Phật kêu gọi chúng ta trách nhiệm phổ quát về các hành vi đạo đức. Vì nếu không làm như thế, mọi quyết định sai lầm, dầu ở mức độ đơn giản hoặc là phức tạp, đều ảnh hưởng một cách trực tiếp đến hạnh phúc của cá nhân. Và theo Đức Phật, con người là kiến trúc sư về hạnh phúc hay khổ đau của chính mình và đồng loại. Không có số phận an bài, không có định mệnh, không có ngẫu nhiên, không có tự nhiên, mà tiến trình diễn ra đó đều có nhân, duyên, kết quả. Và do vậy, trong tương quan xã hội giữa ta và con người, giữa ta và các loài động vật, giữa ta với môi trường thiên nhiên, thế và kêu gọi ý thức trách nhiệm đạo đức. Và bằng con đường đạo đức đó, Đức Phật đã thiết lập ra một đời sống xã hội rất là an bình, không giết người, bảo vệ hòa bình thế giới, không trộm cắp, chia sẻ sở hữu tài sản cho những người đang lâm vào cảnh cùng khổ, không ngoại tình, bảo vệ và ca ngợi đời sống chung thủy một chồng, không truyền thông lừa gạt, thể hiện tính chân lý, đoàn kết, văn hóa lịch sự và có giá trị trong tương quan cộng đồng và xã hội, không rượu, ma túy và các chất gây sai, ngược lại cam kết bảo vệ hạnh phúc, sức khỏe, thể chất, thể chí cho mình, nhờ đó cam kết bảo vệ hạnh phúc của những người thân thương. Nền tảng đạo đức đó đã được khởi đi bằng nhận thức sáng suốt rằng không có cái gọi là bắt phong trần, phải phong trần, cho thanh cao mới đặng phạt thanh cao. Mọi cảnh huống trong cuộc đời này đều có bàn tay và khối óc của con người. Do vậy, thay vì đổ thừa trách trời, trách đất, trách gần, trách xa, người đệ tử Phật quay trở về để phân tích các nguyên nhân trực tiếp và gián tiếp dẫn đến các kết quả tốt hay xấu đối với kiếp người. Và từ nền đạo đức học với nhân sinh quan lấy con người làm nền tảng, rất nhiều nhà xã hội học, đạo đức học, tâm lý học, nhiều thành phần trong xã hội đã tình nguyện trở thành đệ tử của Đức Phật. Lý do 3, Đức Phật truyền bá một xã hội hài hòa. Xã hội hài hòa là một mô hình, theo đó đó mọi ý tưởng về niềm hạnh phúc giữa con người với con người trên nền tảng của nhân quyền, với các cái quyền căn bản nhất mà con người cần phải có, không chỉ là niềm mơ ước mà là một hiện thực bây giờ và tại đây trên hành tinh này. Theo Đức Phật, tất cả mọi hình thái phân chia xã hội và đề cao cái vai trò của một giai cấp, bỏ bên các giai cấp còn lại, là tạo ra một xã hội mất sự cân bằng. Theo đó, chỉ có một thiểu số được quyền lệ lạc và hưởng cái an lạc hạnh phúc, thậm chí là trên nỗi khổ niềm đau của các thành phần còn lại. Và do vậy, Đạo Phật kêu gọi chúng ta phải tôn trọng cái nhân phẩm mà giá trị cao nhất của đó là Phật tính vốn có trong mỗi con người. Cho nên nhân cách của con người theo Đức Phật đã làm cho con người đó trở nên có giá trị. Bối cảnh gia đình, vị thế xã hội và các điều kiện tài chính và tiện nghi vật chất chỉ làm con người có thể được hạnh phúc hơn về phương diện các giác quan. Còn nếu người đó không tuân thủ theo luật, không sống hợp với đạo đức, không có truyền thống văn hóa, cắt đứt gốc rễ của mình với quê hương, thì người như thế đã góp phần tạo ra một xã hội với nhiều tệ đó. Các bất ổn từ những xã hội như thế có thể kéo dài đến vài chục năm, và những con người như là tế bào của một gia đình và xã hội lại biến chính mình trở thành nạn nhân của những hành vì thiếu sự kiểm soát. Và vì vậy, theo Đức Phật, để có một xã hội hài hòa đó, cái tương quan xã hội đó cần phải được giữ gìn và tôn trọng. Mối quan hệ thiêng liêng giữa cha mẹ và con cái đặt trên nền tảng của đạo đức. Vợ và chồng á, được xem như là những người hỗ trợ cho nhau, tôn kính, dìu dắt nhau trên mọi nẻo hạnh phúc của cuộc đời. Anh chị em chia sẻ các quyền lợi về trách nhiệm. Chủ và thợ, người quản trị quốc gia và các công dân đều thể hiện các trách nhiệm đạo đức để góp phần xây dựng một xã hội hài hòa, và trên cơ sở đó phát huy một xã hội phát triển bền vững. Một xã hội hài hòa là điều kiện tất yếu để dẫn đến một xã hội bền vững. Yếu tố bền vững đó đòi hỏi đến sự duy trì đạo đức dân tộc, truyền thống tâm linh và những cái phương diện tinh thần vốn rất quan trọng, mà đôi lúc đó, khi đặt nặng về đời sống tiện nghi vật chất, chúng ta lại quên đi. Thiếu đi các giá trị đạo đức và tâm linh thì con người đó giống như chỉ có một vai, một chân, một cánh tay. Sự khập khiễng sẽ làm cho người đó bị ngã quỵ, không ở lúc này thì cũng ở một tương lai gần hoặc tương lai xa. Do đó, để tạo ra một xã hội hài hòa theo Đức Phật, đồng một lúc chúng ta phải phát triển cả hai phương diện về tiện nghi vật chất như là thành quả tất yếu của lao động chân chính và đạo đức trong nghề nghiệp. Mặt thứ hai, chúng ta phải phát huy đời sống đạo đức để giữ mình trong các biến cố thăng trầm vinh nhục của cuộc đời. Nhờ đó, ta có được khả năng xử lý cảm xúc trong các tình huống trái ngang và bất lợi khác nhau. Và dựa vào những lời dạy rất xác thực như vừa nêu, rất nhiều người thấy rất rõ, nương tựa vào vật chất, nương tựa thậm chí là vào những người thân thương nhất chỉ có giá trị tạm thời. Cha mẹ chúng ta rồi phải ra đi do tuổi đời răng long tóc bạc, rồi những người thân thương của chúng ta cũng lại tiếp tục ra đi do những biến cố khác trong cuộc đời. Nhưng góp phần xây dựng một xã hội hài hòa bằng nền tảng của đạo đức đó, sẽ giúp cho chúng ta đứng vững được trong mọi tình huống của cuộc sống. Và từ đó rất nhiều người đã tình nguyện trở thành đệ tử của Đức Phật. Lý do 4, Đức Phật dạy nghệ thuật duy trì hạnh phúc gia đình giữa vợ và chồng, cha mẹ và con cái. Trong bài kinh dạy cho cô dâu của đại cư sĩ đại gia Cấp Cô Độc, Đức Phật nêu ra 7 loại hình vợ và chồng. 4 loại đầu được xem là tích cực, đáng khích lệ, cần phát huy. 3 loại sau được xem là có vấn đề. Vợ như người mẹ, tức là chu toàn mọi thứ trong gia đình, trong nhà, ngoài phố, nữ tướng, ngoại giao, không có việc gì chê vào đâu được. Và người vợ như thế lo cho chồng của mình mọi thứ châu tất, không có than vãn, không kể công, và góp phần tạo danh dự và thành công của chồng trong mọi sự nghiệp. Đó là người vợ khá lý tưởng. Vợ như chị gái, có tinh thần đảm đang, lo lắng cho chồng. Mặc dù cái tầm vóc thì không bằng như tư cách của một người mẹ, nhưng cái sự hy sinh và tận tụy đã làm cho chồng đạt được mọi sự thành công. Vợ như người em gái, tức là kính trọng chồng và giúp cho chồng là phát huy được những sở trường, khích lệ chồng để chồng có thể thành tựu được những tiềm năng, làm cho chồng cảm thấy có được một điểm tựa tinh thần với sự cảm thông. Và loại thứ tư, vợ như là người bạn đồng hành trên mọi nẻo đường đời, về nhận thức, về đạo đức, về đời sống, về mọi phương diện. Người vợ vừa đóng vai trò là người bạn đời, là người bạn tình, là người yêu thương. Với ba phương diện như thế, người chồng cảm thấy thỏa mãn và hài lòng và không có nhu cầu đi tìm kiếm bất kỳ một người nào khác. Đây là mẫu vợ chồng theo Đức Phật lý tưởng nhất. Không có trọng nam khinh nữ, không có sự phân biệt giới tính, và cả hai cùng chia sẻ trách nhiệm với cam kết chăm lo hạnh phúc cho con cái và những người thân. Vợ như kẻ sát nhân, tức là có tánh sư tử Hà Đông, kém kém cũng cỡ sư tử Hà Tây, nặng nữa là cỡ Hà Bá. Và theo Đức Phật đó, thì mỗi người vợ như vậy đó, thường là tiêu hao quan phí các tài sản cho chồng tạo dựng, và đó làm cho chồng mất mặt trước bà con, không tạo sự khích lệ cho chồng có thể thành tựu được các sự nghiệp. Và như vậy đó, hầu như là dẫn đến nhiều cái tổn thất rất lớn. Rồi vợ như là la sát, tức là thường nói nặng nói nhẹ chồng, có những lời to tiếng lớn, rồi gây sự, thiếu cảm thông, thiếu hiểu biết, và do vậy tạo ra nhiều sự căng thẳng trong gia đình. Và cuối cùng là vợ như người phá của, tức là gần như chỉ ham vui vào son phấn các nữ trang đối với những gì không thật sự cần thiết để làm đẹp, rồi lại nướng tiền vào các kênh bạc, phung phí vào sự chi tiêu mà vốn nó không mang lại hạnh phúc gì cho các thành viên trong gia đình. Qua bảy loại vợ đó, Đức Phật ám chỉ tất cả người nam cũng có bảy tư cách làm chồng. Và tư cách thứ tư đó, chồng như người bạn đồng hành của vợ, được xem là mô hình lý tưởng nhất. Tại đây đó, thì quan niệm tam tòng mà Nho giáo và Bà La Môn giáo đã áp đặt lên người nữ đó, được xem không còn là chân lý nữa. Vợ được tôn trọng, và quan điểm này đó rất là phù hợp với nền văn hóa phương Tây. Lady first, quý bà không chỉ là đầu tiên được ưu tiên mà phải được tôn trọng, vì nếu không có quý bà thì gia đình không được hạnh phúc. Chữ an trong nền văn hóa của Trung Quốc được kết hợp bởi hai bộ thủ, bên trên là chữ miên tức là mái nhà, bên dưới là chữ nữ tức là quý bà. Và theo nền văn hóa này đó, hạnh phúc của một gia đình, im ấm của một tế bào xã hội, nếu thiếu bàn tay và trái tim của người mẹ, người vợ và người con gái, không có gì được xem là đảm bảo. Có rồi đó, vụt cánh mà bay, tính mong manh của nó sẽ làm cho mọi hạnh phúc bị thách đố. Và do vậy, khi chủ trương nam nữ bình quyền và thiết lập một đời sống gia đình thật sự hạnh phúc, rất nhiều người trong bối cảnh xã hội giai cấp trọng nam khinh nữ đã từ bỏ tôn giáo gốc của họ, tình nguyện trở thành đệ tử của Đức Phật. Lý do năm, Đức Phật dạy chúng ta phương pháp giải quyết các vấn nạn một cách rất là an toàn. đó là phân tích và nguyên nhân. Bài kinh đầu tiên sau khi giác ngộ dưới cội Bồ Đề, Đức Phật đã mất khoảng một tháng đi bộ 250 cây số đến vườn Nai, tuyên bố 4 chân lý. Thứ nhất là sự thật về các bất hạnh và nghịch cảnh mà con người đối phó như là một thực tại. Đức Phật yêu cầu chúng ta phải thừa nhận già, bệnh, chết là thực tại khổ đau, mong muốn mà không tội nguyện, thương yêu mà phải chia ly, ghét nhau mà phải hội ngộ. Bệnh tật trên cơ thể này và nhiều thứ khác đều là các nguyên nhân trực tiếp và gián tiếp tạo ra sự bất hạnh hoặc là không hài lòng. Thậm chí ngay sự sinh nở tạo ra một mầm sống mà phần lớn đối với những người hiếm muộn là một hạnh phúc, Đức Phật thấy rõ trong khả năng tiềm tàng của nó những mầm mống của khổ đau. Nhiều khi mình muốn một đứa con khôi ngô tuấn tú, sinh ra nó bị dị tật bẩm sinh. Có người thì muốn đứa con trai sinh ra là một đứa con gái. Có gia đình là muốn cô công chúa mà sinh ra là một cậu con trai phá phách. Hầu như là những điều chúng ta muốn về đứa con trong tương lai của mình nó không diễn ra như ý định của mình được. Rất ít người may mắn được như thế. Cho nên thay vì chúng ta có khuynh hướng là đào tẩu khỏi khổ đau hoặc là phớt lờ nó như chẳng hề có chuyện gì, cả hai thái cực này đều dẫn đến tình trạng hoặc cường điệu quá khổ đau, hoặc là chúng ta đánh giá quá thấp các cái tác động tiêu cực đối với chúng ta. Do vậy chúng ta trở nên rất chủ quan và do đó không thể nào giải quyết các vấn nạn. Sau khi đưa ra vấn nạn, Đức Phật dạy chúng ta hãy phân tích, vì không có cái gì là không có nguyên nhân trực tiếp hay gián tiếp, cá nhân hay tập thể, gần hoặc xa, chủ quan hay là khách quan. Việc phân tích các nguyên nhân xã hội, tính điều kiện và tác động đa chiều của nó giữa ta và người và môi trường xung quanh sẽ giúp cho chúng ta lần ra được manh mối đâu là nguyên nhân chủ chốt, đâu là tác động ngoại tại và đâu là ý thức chủ quan. Nhờ đó chúng ta có cơ hội khắc phục, không để các hậu quả tiêu cực có cơ hội tái diễn lần thứ hai trong tương lai. Sau khi phân tích về hậu quả bất hạnh và các nguyên nhân trực tiếp của nó, Đức Phật dạy chúng ta một tầm nhìn về một tương lai tươi sáng, nơi đó hạnh phúc và đỉnh cao nhất là Niết Bàn có mặt đón chờ chúng ta như là một phần thưởng rất xứng đáng. Ai chỉ nhìn thấy khổ đau mà quên đi cái vế thứ ba này đã sẽ trở thành là người bi quan yếm thế. Nhìn thấy mọi hạnh phúc mà không thấy được cái mặt trái của nó là một người thiếu thiết thực. Đức Phật dạy chúng ta một cái nhìn toàn diện, và theo Đức Phật, để có được hạnh phúc với tư cách là một con người trong xã hội với các bối cảnh văn hóa khác nhau, điều tiên quyết chúng ta phải có con đường hay được gọi là giải pháp. Lời cầu nguyện suông, ước muốn giàu có chân thành mà không thực hiện bằng các hành vi cụ thể, điều đó sẽ dẫn đến nỗi khổ cầu bất đắc mà Đức Phật đã liệt vào một trong 8 phạm trù khổ đau. Theo Đức Phật, thay vì chúng ta mong có một đàn gà con, hàng triệu, hàng nghìn con gà, tốt nhất là làm thế nào để có được những quả trứng gà có trống và ấp nó một cách có nghệ thuật, đúng thời gian, điều kiện, sự triển nở thành mầm sống chắc chắn sẽ được diễn ra. 8 yếu tố dẫn đến là con đường hạnh phúc giải quyết các vấn nạn từ chính trị, xã hội, văn hóa, giáo dục, gia đình, cá nhân, quốc gia hay là toàn hành tinh. Thì Đức Phật bắt đầu từ tầm nhìn chân chính, vì đó là cái cách nhìn trọn vẹn các vấn nạn, chứ không có gọi là đánh giá một cách rơi rạc. Vì như thế ta sẽ không nhổ lên gốc rễ của khổ đau. Tư duy chân chính sẽ giúp cho chúng ta định lượng được vấn đề, thấy rõ được các nguy cơ và nhìn sâu được cái tiềm năng của những nỗ lực chân chính và giải quyết một cách chất đẹp. Lời nói chân chính, hành động chân chính, nghề nghiệp chân chính hay là đạo đức trong nghề nghiệp, rồi siêng năng chân chính trong nỗ lực đạo đức, nỗ lực sự nghiệp, nỗ lực giải quyết các vấn nạn khổ đau, được xem là 5 yếu tố giải quyết phần lớn các vấn nạn trong cuộc đời này. Chánh niệm tức là ý thức làm chủ các giác quan trong đi đứng nằm ngồi. Chánh định là sự sáng suốt phát minh sáng kiến và tạo ra thiền định, mà đỉnh cao nhất của nó là tự giác, được xem là hai yếu tố quan trọng bậc nhất giúp cho chúng ta thành tựu các sự nghiệp ở mức độ hiệu quả cao. Thời gian đầu tư và công sức đầu tư tương đối là không đáng kể. Và với phương pháp gồm có 4 phương diện: thừa nhận bế tắc, truy tìm nguyên nhân, hướng đến hạnh phúc, thực tập bằng con đường, giúp cho chúng ta giải quyết phần lớn các vấn nạn. Rất nhiều người chết không phải vì thiếu tiền điều trị bệnh, mà vì không truy tìm được nguyên nhân của bệnh. Rất nhiều nhà nước xưa cũng như nay vì phá sản, chẳng hạn như gần đây là Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ, không phải vì không có nhân tài và thiếu sự hợp lực, mà vì không tìm ra được nguyên nhân chính của những rối loạn xã hội, vân vân. Và từ việc thừa nhận đó đó mà rất nhiều người đã đến với đạo Phật như là một sự tình nguyện, trở thành đệ tử của Ngài. Người Phật tử Việt Nam trong vòng gần 21 thế kỷ qua đến với đạo Phật như là một sự lựa chọn tâm linh mới, là bởi vì họ thấy rất rõ việc chậm trễ đến với Phật, nhận Đức Phật làm thầy là một sự lỗ lã và thiệt thòi. Nhưng mà cũng có một số người do vậy hiểu sai, vì khi dùng cái từ quy tâm bảo nghĩ rằng là quy y rồi không còn sống để sống vợ chồng, rồi phải đi tu, rồi nếu không giữ được những điều đạo Đức Phật dạy đó thì có vẻ là tội nặng hơn. Từ đó dẫn đến thái độ dè dặt và chậm trễ trong việc tiếp nhận Đức Phật làm thầy. Chúng tôi có mặt ở tại Hoa Kỳ, Úc Châu và 25 tỉnh thành tại Việt Nam trong vòng 8 năm qua. Có rất nhiều người đóng góp xây dựng chùa, làm các Phật sự vĩ đại, thực tập nhiều pháp môn, nhưng mà vẫn chưa mạnh dạn trở thành Phật tử. Nó có một cái gì đó làm trở ngại họ, là bởi vì họ chưa hiểu đúng được việc quy y tâm bảo thực ra chỉ là trở thành Phật tử, mà trở thành Phật tử là một hạnh phúc rất lớn. Và thế giới này như là phương Tây ngày nay không bằng con đường xâm lăng, không bằng con đường vũ đạo, không bằng những hỗ trợ kinh tế, không bằng những áp lực chính trị, mà rất nhiều nhà trí thức bao gồm khoa học gia, các triết gia, các nhà xã hội, các nhà đạo đức hàng đầu đã tình nguyện trở thành đệ tử của Đức Phật. Và hiện nay khắp nơi trong 4 miền, chúng ta đã có khoảng 120 quốc gia tiếp nhận đạo Phật như là điểm tựa tâm linh. Và do đó là Phật tử, chúng ta cảm thấy rằng mình hãnh diện khi có được một bậc thầy vĩ đại xứng đáng ngồi riêng một chiếu trong lịch sử các nhà minh triết trong nhân loại. Và đây chính là lý do rất có giá trị giúp cho chúng ta thuyết phục và hỗ trợ những người thân cũng trở thành Phật tử, đặc biệt là trong ngày Phật đản lần thứ 2635. Kính chúc tất cả được an lành, hạnh phúc và như ý.
Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thượng tọa, chúng ta tôn vinh Đức Phật là một vị nhân, giáo lý đạo Phật là một nhiệm. Ấy thế mà tín đồ đạo Phật chưa đến 1 tỷ người. Đặc biệt Ấn Độ, nơi Đức Phật sinh ra, thì Phật giáo gần như vắng bóng. Đặc biệt các nước Trung Đông như Iraq, Iran, Afghanistan, Pakistan, một thời là quốc đạo của đạo Phật, nay bị tiêu diệt hoàn toàn. Thượng tọa dạy thế nào về vấn đề này? Nam mô A Di Đà Phật.
Chúng con xin cung.
Hàng trăm hàng nghìn các dịch vụ y tế và bệnh viện, hàng triệu các bác sĩ giỏi có mặt trên hành tinh, con người vẫn bệnh chết, vì bệnh chết là một quy luật. Đức Phật ra đời và truyền bá thông điệp giác ngộ, giải quyết các vấn nạn của con người, nhưng con người vẫn tiếp tục khổ đau, không phải vì thuốc tâm linh của Đức Phật là thiếu hiệu quả, Mà là do gì đó, phần lớn chúng ta đó chểnh mảng và không thấy giá trị của việc uống thuốc đó là một nhu cầu. Và do vậy con người lại tiếp tục bị khổ đau. Mầm sống của một cây phát xuất từ hạt giống của nó. Sau một thời gian nhất định, cây đó sẽ có nhiều cành, mỗi cành sẽ có nhiều lá, và bông của chúng sẽ tan và được thổi đi bốn phương trời để tiếp tục tạo những cái mầm sống mới. Nhưng mà bản thân của cái cây ở nơi mà nó trưởng thành cũng phải bị quy luật của vô thường như là một cái gì đó rất tất yếu. Cây đó rồi sẽ nằm xuống và hàng trăm nghìn các cây khác lại tiếp tục sinh sôi nảy nở. Thịnh và suy của một sự kiện, già và chết của một con người, thành trụ hoại không của một vũ trụ đều có cái quy luật khách quan và tự nhiên ở trong tự thân của nó. Đạo Phật dạy chân lý và ai là hạnh phúc. Nhưng kể từ thế kỷ 13, khi Hồi giáo bằng con đường xâm lăng đã thấy rất rõ, nếu để đạo Phật tiếp tục phát triển như là sự lựa chọn tôn giáo, thì toàn bộ nỗ lực của Hồi giáo thiết lập một đế chế tại đất nước này trở nên vô nghĩa. Và do vậy họ lập tức phải tấn công, dẹp bỏ toàn bộ đầu não giáo dục và tâm linh của đạo Phật. Giáo dục gồm Đạo Đại Lan Đà, trường đại học đầu tiên của hành tinh, và đầu não tâm linh gồm có bốn Phật tích. Và họ đã giết sư, không tạo điều kiện cho Phật giáo được phát triển. Đó là những tác động ngoại tại ảnh hưởng đến giá trị tâm linh. Đạo Phật có thể mất đi 8 thế kỷ phát triển tại Ấn Độ từ thế kỷ thứ 13 cho đến bây giờ, nhưng giá trị của Đạo Phật không bao giờ diệt được. Giống như viên kim cương có thể nghiền nát tất cả các kim loại, nhưng không có vật nào có thể nghiền nát được nó. Và cũng từ yếu tố này chúng ta học được bài học mà Đức Phật đã dạy: nhân như vậy, điều kiện như vậy, thời gian như vậy, con người như vậy, tình huống như vậy, thì dẫn đến một kết quả tất yếu như vậy. Có muốn khác hơn không được. Sự suy vong của Phật giáo tại Ấn Độ không phải do tự thân của Phật giáo, mà do đế chế Hồi giáo cực đoan. Và rất may đó, chủ nghĩa khủng bố và các cái hình thái cực đoan trên hành tinh này ngày càng mắc chỗ đứng. Osama Bin Laden đã bị Mỹ tiêu diệt, đó là sự chiến thắng của toàn cầu. Và dĩ nhiên cuộc chiến chống lại khủng bố như thế vẫn tiếp tục phải diễn ra. Cuộc chiến chống lại những nỗi khổ niềm đau đó vẫn là một cái dấu hiệu mà chúng ta không thể nào dừng dĩ. Cho nên đừng vì những hiện tượng vô thường trong sự thịnh và suy của Đạo Phật trong đất nước Ấn Độ mà ta nghĩ rằng là giá trị tâm linh của Đạo Phật là không thực tiễn hay là mang lại lệ lạc cho con người. Và gần 1 tỷ người Ấn Độ khổ đau bế tắc không phải là do Đạo Phật, mà là do vì đất nước này xem 4 giai cấp là chân lý của Thượng Đế. Và do đó sự chà đạp nhân phẩm của nhau đã lợi dụng danh nghĩa tôn giáo và chính trị. Đức Phật ra đời đã xóa quan điểm đó. Nhưng từ thế kỷ thứ 13 thì các cái trở ngại lớn của Hồi giáo đã làm cho Đạo Phật không còn cơ hội để chiếu sáng tại đất nước Ấn Độ. Do đó nhìn vấn đề từ một bình diện rộng hơn, để cho các Phật sự được thành tựu, việc lành được xã hội hóa và lưu bố, an lạc hạnh phúc có mặt khắp mọi nơi, chánh nhân tức là điều kiện tiên quyết chỉ là yếu tố cần để tạo được cái tố đủ, ta phải đồng thời hỗ trợ nhiều thuận duyên thì kết quả an vui hạnh phúc mới có thể có mặt. Do đó kỷ niệm 2635 năm đản sinh của Đức Phật, tất cả chúng ta là một bộ phận của gần 1 tỷ người trên hành tinh này đang sống và đã sống và sẽ tiếp tục sống với chân lý Phật dạy, cần phải dấy một cuộc thánh chiến chống lại nỗi khổ niềm đau bao gồm tham sân si, vốn là các độc tố làm cho con người chà đạp nhân phẩm lẫn nhau. Làm được việc đấy, đó là cái công việc giúp cho xã hội này bớt đi các hình thái bất công, nỗi khổ niềm đau đó được tan biến, và các quốc gia mà mắc vị thế đứng với đạo Phật đó sẽ tiếp tục thừa nhận giá trị tâm linh Phật như là sự lựa chọn tâm linh mà họ đã có một thời gian ngủ quên suốt mấy thế kỷ. Làm được như thế là một công đức rất lớn của tất cả mọi người.
Tâm linh hay là ý nghĩa về vấn đề lịch sử cái hoàn cảnh xã hội cho nên rằng là phải chuyển cái ngày rằm thứ tư để cho nó thống nhất không ạ? A Di Đà Phật.
Câu hỏi vừa nêu đó là thắc mắc của rất nhiều quý Phật tử ở trong nước cũng như là ở cộng đồng hải ngoại. Thực ra nó không phải là vì sự tiện lợi mà thay đổi, và nó cũng không phải vì một cứ một ý nghĩa nào mà thay đổi, mà nó là một cái bất đồng về cái cách tính lịch sử giữa hai truyền thống Phật giáo, Phật giáo Nguyên Thủy và Phật giáo Đại Thừa. Thì theo Phật giáo Nguyên Thủy đó, thì trăng tròn tháng Vesak nó tương đương là giữa tháng năm dương lịch nhưng lại trùng khớp với rằm tháng tư âm lịch của lịch Tàu và lịch Việt Nam, là ngài được thừa nhận có ba sự kiện trọng đại liên hệ đến cuộc đời của Đức Phật, đó là sự đản sinh, sự thành đạo tức là giác ngộ, và sự nhập niết bàn. Nhập niết bàn đây thì đó là một nghĩa động từ khác, đó là qua đề. Thì như vậy Phật giáo Nam Tông đó, kể từ 26 thế kỷ trước đó, đã thừa nhận cái rằm tháng tư là ngày Phật đản. Trong khi theo đạo Phật Đại Thừa đó, thì cái cách tính lịch nó có khác, và cái sự khác biệt nhau như thế về một sự kiện và một nhân vật lịch sử đó là chuyện khó có thể xảy ra. Và đạo Phật Đại Thừa thì ngày xuất gia của Đức Phật đó là ngày mùng 8 tháng 2, ngày đản sinh đó là mùng 8 tháng 4, rồi ngày thành đạo đó là 8 tháng 12 âm lịch, và ngày nhập niết bàn là rằm tháng 2. Như vậy bốn sự kiện quan trọng đản sinh, thành đạo, rồi nhập niết bàn, chuyển pháp luân đều có những cái ngày khác biệt. Còn theo đạo Phật Nguyên Thủy đó thì cả ba sự kiện quan trọng đó đều diễn ra vào ngày rằm tháng 4. Nước Việt Nam á, chúng ta đã từ lâu tiếp nhận đạo Phật Đại Thừa trên dưới 21 thế kỷ. Và gần đây đó, trong thế kỷ thứ 20 đó, thì nước Việt Nam chúng ta lại có thêm hình thái của đạo Phật Nguyên Thủy xuất phát từ Tích Lan. Và trước đó một hai thế kỷ nữa thì chúng ta lại có một dòng Phật giáo Nguyên Thủy truyền trực tiếp từ Campuchia. Và do đó, cái ngày Phật đản thay vì được tổ chức chỉ có một ngày, hoặc ngày mùng 4 tháng 4 âm lịch theo Đại Thừa, hoặc là ngày rằm tháng 4 âm lịch theo Phật giáo Nguyên Thủy, thì bây giờ trở thành là một tuần lễ Phật đản bắt đầu từ ngày mùng 8 tháng 4 và kết thúc vào ngày rằm tháng 4. Cả hai truyền thống đó đều được xem là đúng. Và ngày nay đó, khi chúng ta đang sống ở tại hải ngoại, thì cũng chẳng hạn như ngày mai chúng ta sẽ làm đại lễ Phật đản, thì chúng ta thấy rất rõ là cái việc chọn cái ngày chuẩn nhất đó, nó không còn là quan trọng nữa, mà ý nghĩa biểu tượng của ngày đó được xem là mối quan tâm hàng đầu. Cho nên ở hải ngoại chúng ta đã làm trễ hơn một tuần, có nơi thậm chí là trễ hơn một tháng, nhưng ý nghĩa chào mừng ngày đại lễ Phật đản vẫn giống nhau. Do đó, dầu theo truyền thống Nam Tông hay là Bắc Tông, Nguyên Thủy hay là Đại Thừa, việc tưởng niệm sự kiện ra đời của Đức Phật như là đánh dấu một cái bước ngoặt mới trong lịch sử của nhân loại, mang ánh sáng tự giác vào trong cuộc đời khổ đau, để từ đó bất kể chúng ta có cơ hội vẫy tay chào với những bất hạnh là điều rất quan trọng, được xem như là thông điệp nhập thế của Đức Phật. Và thấm nhiều tập thế đó được Đức Phật nhấn mạnh qua một góc độ khác, phụng sự chúng sinh, tức là cách thiết thực cúng dường Đức Phật lịch sử và các Đức Phật trong vũ trụ bao la này. Vì đó khi làm lễ Phật đản vào ngày mai, ngoài tưởng niệm lịch sử, chúng ta cũng cần phải cam kết noi theo những gương tính đặc biệt mà Ngài đã đạt được, để chúng ta mang lại hạnh phúc cho những người thân thương, cộng đồng, xã hội và toàn thế giới. Sáng hôm nay đó thì từ tội chân tính khi chia tay với quý Phật tử ở thành phố khác, thì quý Phật tử đó có một lời thỉnh cầu là mong thượng tọa dành thời gian nhiều hơn cho Phật tử ở Cộng hòa Séc. Thì thượng tọa có nhắc như thế này: thay vì đến nhiều hơn thì rất mong quý Phật tử đó, mỗi một người trong cuộc đời của mình ít nhất là phải giúp được 10 người biết được Phật giáo, để họ sống hạnh phúc hơn cho chính họ và cho chính người thân của họ. Và cái việc mà mỗi quý bà, quý cô đó thỉnh mời chồng hoặc là tình nhân người sẽ cưới trong tương lai cùng đi chùa để cùng nhìn về một hướng chân lý, hưởng được cái an lạc hạnh phúc cả đôi, thì có lẽ là hạnh phúc rất là nhiều, đầm ấm và thiết thực. Và đó chính là cái thông điệp đi vào trong cuộc đời để chia sẻ niềm vui cho người khác, chứ không phải chỉ hưởng cho riêng bản thân mình. Và ý nghĩa tưởng niệm Phật đản đó là rất thiết thực, cho nên nhấn mạnh đến nội dung. Còn cái sự kiện khác nhau về năm tháng ngày giờ là chuyện rất là thường xảy ra đối với những sự kiện lịch sử, những nhân vật lịch sử mà tính thời gian trôi qua là ngót trên 26 thế kỷ là điều không tránh khỏi. Hy vọng rằng là ngày mai tất cả chúng ta tổ chức lễ Phật đản tại thủ đô Praha của Cộng hòa Séc, thì chúng ta cũng nêu cao cái tinh thần nhập thế mà thượng tọa chân tính đã đề nghị, để trên con đường hướng đến an vui hạnh phúc đó, chúng ta không phải đơn độc một mình mà còn có những người đồng hành rất là có giá trị và rất là đáng thân thương.
Kể tới hình ảnh của Đức Phật Thích Ca, một tay chỉ xin chơi, một tay chỉ xin bắt cha chính đệ tử.
Theo truyền thống của dòng họ Hoàng hậu Ma Gia, tức là mẹ của Thái tử, khi một người nữ chuẩn bị khai hoa nở nhị, một mầm sống cho cuộc đời, thì việc trở về thăm quê ngoại là một điều kiện được khích lệ, mặc dù không phải là bắt buộc. Thì trên đường về đó thì Hoàng hậu Ma Gia chuyển dạ lâm bồn và bà phải dừng lại một cách khẩn cấp ở giữa đường, tức là từ vương thành Ca Tỳ Đa Vệ đến đất nước Koliya giữa đường thôi. Thì cái khu vực ngự quyện đó được cả hai vương quốc này cùng chăm sóc, vì họ là xu gia của nhau. Thì dừng vào ngày trăng tròn tháng Ve Sắc năm 624 trước Tây lịch đó, tại Nepal rất là đẹp, nó sang trọng rất là nhiều so với cái thành phố Mariinsky của Cộng hòa Séc, vốn là các hoàng gia, thái tử, công tôn thường thăm viếng. Thì bất giác đấy, thì bà là hạ sinh ra một mầm sống mà về sau này để trở thành là bậc đại giác ngộ, bậc vĩ nhân vĩ đại nhất ở trong lịch sử nhân loại. Thì sự kiện mà giơ cánh tay trái và tay phải, một cái lên trên trời, một cái xuống dưới đất đó, rõ ràng nó không phải là dữ liệu lịch sử, mà nó là cái cách mô tả của những người học trò giống như chúng ta, thể hiện cái lòng tôn kính của mình dành cho một bậc đại giác ngộ. Tại sao lại có cái cách mô tả như thế? Chúng ta có thể tự hỏi, vì mình sẽ thắc mắc. Câu trả lời rất đơn giản là đối với người Ấn Độ, cái gì mà nói hoạch tẹt, cái đó không có giá trị, không có giá trị văn học, không có giá trị triết lý, không có giá trị tôn giáo. và đất nước Ấn Độ là một đất nước văn học, tôn giáo và triết lý. Cho nên các vị biên tập sử đó đã dùng ngôn ngữ triết lý để mô tả một sự kiện thông thường giống như chúng ta. Chỉ trên trời chỉ đất cho rằng là mình là hơn hết, đó không phải là câu phát biểu của Đức Phật, mà ý các đệ tử của Ngài cho rằng đó sự ra đời của bậc đại giác ngộ là lệ lạc cho số đông, cho con người ở hành tinh này và con người ở các hành tinh khác. Sự ra đời đó như là sự ra đời của mắt lớn, như là sự ra đời của mặt trời mọc, rồi như là sự ra đời của một cái cảnh giới sống mới mà mọi bầm sống khác theo đó mà có mặt. Thì các mô tả này cho thấy là cái giá trị ra đời của Đức Phật là rất đặc biệt. Một số vị có khuynh hướng lý giải rằng đó là cái tôi, tức là cái tôi về tâm lý, cái tôi xã hội, cái tôi cộng đồng, nó là cái chướng ngại vật nguy hiểm nhất ở trong vũ trụ trời và đất này. Lý giải đó nghe có vẻ triết lý và hấp dẫn, nhưng hoàn toàn không phù hợp với ngữ cảnh. Ở trong nguyên ngữ tiếng Sanskrit và Bali thì cái chữ từ tôi đó là Ahamkara, mà Ahamkara là chủ từ nhân xưng ngôi thứ nhất, giống như trong tiếng Việt chúng ta gọi là tôi, trong tiếng Anh gọi là ai, trong tiếng Hoa gọi là ngã, ngọ hay là quọ trong tiếng Bạch Thoại. Như vậy đó, cái việc mà sử dụng chủ từ nhân xưng thứ nhất chắc chắn không phải là Đức Phật, vì Đức Phật là người chủ trương vô ngã, và cuộc đời của Ngài là một cái tấm gương của một người rất là khiêm cung, lễ độ. Khi còn là thái tử, học một biết 100. Sau thời gian khoảng 3 tháng học, không có thầy nào còn có thêm một kiến thức gì mới để mà dạy cho thái tử nữa. Mặc dầu thế, nhưng mà thái tử vẫn là một người rất là bình dân, dễ gần gũi, dễ học hỏi và tiếp xúc. Và suốt cả cuộc đời kể từ khi giác ngộ thì Đức Phật lại thể hiện sự khiêm tốn đó nhiều hơn nữa. Ngài dạy học thuyết vô ngã và phương diện tâm lý là một sự khiêm tốn. Và trong kinh Viên Giác, trong kinh Viên Giác thì Đức Phật nói là suốt 49 năm thuyết pháp, Như Lai chưa từng nói một lời nào. Ở đây Ngài không phải là phủ định tính chân lý mà Ngài đã tuyên bố, hay là tính trách nhiệm về những gì Ngài đã công bố, mà Ngài muốn cho thấy rằng là chân lý là của chung. Công việc của Ngài đó là phát hiện ra con đường chân lý đã có sẵn và chỉ dạy cho chúng ta, chứ Ngài không phải là chủ nhân của chân lý. Cho nên Ngài không muốn thừa nhận cái tính đặc quyền chân lý cho bản thân, và cũng không muốn giữ tác quyền chân lý như các nhà khoa học và tất cả chúng ta ngày hôm nay, vì nó có liên hệ đến quyền lợi dân sự và pháp luật rất là lớn. Và Ngài công bố cho chúng ta một cách miễn phí. Cho nên Ngài nói là chưa từng nói một lời nào, vì chân lý là có sẵn rồi, chứ Ngài không phải là người khám phá, mà Ngài chỉ là cái người tìm thấy trước. Trở lại vấn đề mô tả ta chỉ trời, ta chỉ đất đó là thuộc về sau này, chứ không phải là do chính Ngài. Và ngay cả cái hình ảnh biểu tượng đi trên hoa sen 7 bước về 4 hướng đông, tây, nam và bắc đó cũng là ngôn ngữ biểu tượng. Mục đích cũng giống như vừa nói, người Ấn Độ không thích nói đơn giản và hoàn toàn. Thay vì nói rằng là sự ra đời của Thái tử Tất Cả Đa mang lại sự thanh tịnh, an lạc, hạnh phúc, hoàn mãn cho con người ở hành tinh này, thì nó bình dị quá, nó bình thường quá, không hấp dẫn. Thì ta nói là mỗi bước chân đi của Ngài có hoa sen đỡ gót. Từ hoa sen tượng trưng cho sự thanh tịnh, sử dụng bùn nhơ nước động của Ta Bà để biến thành một cảnh giới an vui hạnh phúc, hoa thơm ngát đặc biệt hơn các loài hoa khác. Đó là cái cách nói tương đương. Và do vậy khi ta giải mã sự kiện đản sinh qua hình ảnh Đức Phật sơ sinh đi 7 bước trên hoa sen, tay trị trời chỉ đất, phải được giải mã trong bối cảnh văn hóa của người Ấn Độ. Còn mà không đó, chúng ta có thể dễ dàng rơi vào tình trạng lý giải ngược lại hoàn toàn với học thuyết của Đức Phật là vô ngã, vị tha, khiêm tốn, lễ độ, chân thật.
Thượng tọa Nhật Từ đã giải thích rất là rõ ràng về vấn đề những cái hình ảnh đó chẳng qua là những cái biểu tượng để nói lên một cái vấn đề gì thôi. Chứ còn thực tế thì không phải như thế. Chẳng hạn như nếu mà chúng ta học sử về ngài Phù Đổng Thiên Vương đó, đó rồi hồi nhỏ nằm chỗ đó tới chừng nghe có giặc đến rồi thì, nghĩa lúc đó là mẹ mới kêu mẹ cho ăn cơm, ăn thì hết nồi này nồi kia mà lớn như là thổi vậy đó, rồi còn kêu nữa là làm cho con ngựa bằng sắt để cưỡi đi mà đánh giặc. Thế mà bây giờ lịch sử cũng vẫn cứ là ghi nhận cái sự tích như vậy để nói lên cái sức mạnh của con người, sức mạnh của dân tộc. Thì cái câu chuyện mà vừa nãy thần tọa Nhật Từ nói thì cũng ý như thế.
Một sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tiếp theo chương trình là phần bản đạo giờ của thượng tọa Phó Ban Hồng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chúng con xin đề đầu bái thỉnh thượng tọa Thích Nhân Tính ban đạo từ cho toàn thể đạo tràng chúng con được thân kim công đức. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát.
Chắc chắn rằng cũng có hội lễ tâm linh, đó là đạo Phật.
Do vậy, dù ở đâu, đi đâu, cộng đồng người Việt Nam của chúng ta cũng phải thấy được cái giá trị tâm linh này và cố gắng đoàn kết xây dựng được những ngôi chùa để làm chỗ dựa tâm linh, là nơi đoàn kết dân tộc, là nơi giữ gìn truyền thống văn hóa của dân tộc và ngôn ngữ mẹ. Quý vị nên suy nghĩ, chúng ta phải có định hướng trong tương lai, nhất là những thế hệ con cháu của mình. Chắc chắn là trong tương lai con cháu của chúng ta sẽ quên đi tiếng mẹ đẻ và coi tiếng mẹ đẻ như là ngôn ngữ thứ hai, chứ không phải là ngôn ngữ chính của mình. Vậy thì bây giờ chúng ta phải tìm những phương pháp để làm thế nào sau này con cháu của mình vẫn giữ được truyền thống văn hóa tâm linh đó là đạo. Thì chúng tôi nghĩ rằng khó mà có thể thay đổi được vấn đề ngôn ngữ đối với thế hệ con cháu của chúng ta sinh sống ở nước ngoài. Bởi vì khi sinh sống ở nước ngoài, bắt buộc ngôn ngữ nước ngoài lại là ngôn ngữ chính, còn ngôn ngữ ngoài đẻ lại là ngôn ngữ gần như là phụ. Bây giờ chúng ta phải đầu tư vào vấn đề ngược lại, nghĩa là mình phải nghiên cứu và dịch ra cái tiếng địa phương, những văn hóa truyền thống của dân tộc, những đạo đức của Phật giáo, để sau này đời con đời cháu của mình sẽ tiếp thu được. Bởi vì ngay như tiếng mẹ đẻ chúng ta nói con mình không thể hiểu được, thì làm sao hiểu được Phật pháp, làm sao hiểu được nguồn gốc của tổ tiên. Thì chúng ta cần phải dịch ngược lại từ tiếng Việt ra tiếng địa phương để cho con cháu mình hiểu và giữ gìn được truyền.
Đức rồi Ba Lan cũng về đây để
vọng rằng quý vị sẽ cố gắng nỗ lực hơn nữa để xây dựng được những ngôi chùa tâm linh cho người dân Việt chúng ta. Nhất là như vừa nãy chúng tôi trình bày, làm thế nào quý vị phải chuyển hướng được những giá trị văn hóa đạo đức của dân tộc để sau này cho những thế hệ con cháu của chúng ta biết và giữ gìn. Bởi như quý vị cũng đã thấy, khi con cháu của chúng ta sống ở các nước phương Tây thì sẽ ảnh hưởng về văn hóa của họ, nhất là vấn đề tôn giáo. Cho nên vấn đề đoàn kết cùng nhau xây dựng ngôi nhà tâm linh là điều cần thiết của tất cả cộng đồng Phật tử người Việt Nam chúng ta tại hải ngoại. Và hôm nay nhân dịp đại lễ Phật đản Phật lịch 2555, chúng tôi xin được có đôi lời trước là chúc mừng toàn thể quý vị, sau cũng kính chúc quý vị và gia quyến luôn sống an lành trong ánh sáng trí tuệ của Đức Phổ Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô.
Tiếp theo chương trình là đọc thông điệp Phật đản của Đức Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chúng con trân trọng cung kính cung thỉnh Đại Đức Thích Trí Chân tuyên đọc thông điệp Phật đản. Xin cung kính cung thỉnh Đại Đức.
Ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội, kính bạch Thượng tọa Thích Nhật Từ, Phó Ban Phật giáo Quốc tế Giáo hội, chư tôn kính tăng, kính thưa chư vị khách quý, quý Phật tử, quý bà con kính mến đạo Phật, cùng toàn thể pháp hội đạo tràng, xin thay mặt chư tăng, tôi xin tuyên đọc thông điệp Phật đản của Đức Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thông điệp của Đức Pháp Chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam gửi tăng ni cư sĩ Phật tử nhân đại lễ Phật đản Phật lịch 2555 dương lịch 2011. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính gửi các cấp giáo hội, chư vị hòa thượng, thượng tọa, ni trưởng, ni sư, đại đức tăng ni, cư sĩ Phật tử Việt Nam ở trong nước và nước ngoài. Nhân dịp đại lễ Phật đản Phật lịch 2555 dương lịch 2011, thay mặt Hội đồng Chứng minh Giáo hội, tôi xin gửi đến các cấp giáo hội lời chào đại hoan hỷ và lời cầu chúc an lạc cát tường, thành tựu mọi Phật sự đến chư vị hòa thượng, thượng tọa, ni trưởng, ni sư, chư đại đức tăng ni, cư sĩ Phật tử ở Việt Nam trong nước và ngoài nước. Kính mừng Phật đản năm nay đúng vào dịp các cấp giáo hội đã và đang tích cực chuẩn bị tổng kết các công tác Phật sự để thiết thực chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đây là cơ duyên tốt để ôn lại lịch sử truyền thống vẻ vang trong suốt chiều dài lịch sử 2000 năm đồng hành cùng dân tộc và phụng sự đất nước của Đạo Phật Việt Nam. Thông qua đó, các cấp giáo hội và mỗi thành viên của giáo hội đánh giá đúng những thành tựu Phật sự, hạn chế, rút ra những nguyên nhân và những bài học thực nghiệm thiết thực để làm cơ sở cho việc xây dựng chương trình Phật sự của giáo hội ở trong nước và ngoài nước, góp phần tích cực cùng các tầng lớp nhân dân xây dựng đất nước phồn vinh, thế giới giàu đẹp. Trong tình hình thế giới nói chung và đất nước ta nói riêng đang đứng trước nhiều khó khăn tác hại do bị ảnh hưởng của sự biến đổi khí hậu, môi trường, tài nguyên ngày một cạn kiệt, nhiệt độ trái đất gia tăng, hạn hán, lũ lụt, dịch bệnh, sóng thần, động đất, nước biển dâng cao đang là những thảm họa đe dọa đến sự an nguy của sự sống con người. Hơn lúc nào hết, tôi kêu gọi mỗi tăng ni Phật tử chúng ta cần phải hiểu rõ bản chất của giáo lý Phật Đà về quy luật vô thường, về tôn trọng sự sống và về mối liên hệ hữu cơ giữa con người và thiên nhiên, để chung tay với cộng đồng xã hội bảo vệ môi trường trước sự an nguy của trái đất. Đó là những việc làm thiết thực để kính dâng lên ngày ra đời của Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Chúng con thành kính lãnh lễ cảm niệm ơn đức của Đại Đức đã tuyên đọc thông điệp của Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đến với chúng con.